Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vừa rồi có một chuyện buồn xảy ra mà báo đăng là có cái ông đó, ông cầm giỏ tiền đi, cái ông bị thằng cướp nó giật, cái ông giật lại, cái thằng cướp nó không giật được giỏ tiền đó, nhưng mà cái túi tiền nó rách, trong đó như rất là nhiều tiền, cả 100 triệu, cái tiền nó đổ xoa ra giữa đường hết. Thì chuyện gì xảy ra hả? Khoảng hơn 30 mấy người bu lại lượm tiền đó, bỏ vào túi mình chạy mất. Và cái ông đó, đối với một tên cướp á, thì ổng giành được cái túi ổng, nhưng mà 30 mấy người chạy lại mà súng giành hết số tiền mà ổng rớt xuống thì ổng bó tay. .com ổng ngồi thẫn thờ bên chiếc xe, mất hết sạch tiền. Đó là một chuyện rất buồn, và người ta đưa lên báo liên tiếp để người ta phê bình cái thái độ của 30 mấy người mà ta không biết tên. Còn cái tên cướp đó, nếu bắt được thì biết tên mà ổng chạy mất rồi. Còn có 30 mấy người vốn là người đang lương thiện, vốn là người đang lương thiện, vừa thấy tiền rơi xuống cái 30 mấy người lương thiện nó biến thành người nào? Biến thành cướp liền tại chỗ. Thấy tiền rơi cái từ người đang lương thiện biến thành cướp tức khắc liền. Lẹ hơn là tụi con bấm cái nút enter trong máy vi tính đó, bấm cái cạch ngay, nó còn phải đợi nó chạy. Còn ở đây vừa tiền rớt ra cái lập tức 30 mấy người lương thiện biến thành 33 tên cướp với Alibaba liền. Vậy cái 30 mấy người đó họ làm cướp từ hồi nào? Từ hồi nào? Từ khi mà họ thấy tiền rơi, phải không ạ? Họ mới thành cướp. Chứ trước đó họ chưa thành cướp, phải không? Nhưng mà sự thật không phải. Trước đó trong tâm họ đã là cướp rồi, mà không có cơ hội thôi. Trước đó họ đã là cướp rồi mà không có cơ hội. Bị cơ hội hiện ra, lộ mặt là tên cướp liền. Còn tất cả chúng ta ở đây thì sao? Có ai làm cướp tiềm tàng không? Giơ tay cho thầy biết. Chưa biết. Tất cả mọi người đang là hết sức là lương thiện. Nhưng mà lỡ một lát mà thầy rớt mấy lượng vàng ở đây cái là biết, lòi mặt ra liền. Người nào sao lòi ra liền, phải không? Con người ta khủng khiếp như vậy. Cho nên ta đừng tin, ai cũng đừng tin chính mình. Nên tụi con sẽ được học cái bài đó. Trong cái khóa này thì tụi con sẽ được học cái bài là không bị lừa gạt, không tin ai, vì chính mình cũng chưa chắc. Ở đây trở lại, ta nói cái vấn đề mà giao tiếp với con người vậy. Cái niềm vui của con người là được giao tiếp tốt với nhau. Nên do đó, cái mà hòa thuận vui vẻ với đồng nghiệp trở thành một cái đạo đức bắt buộc. Nên nếu ta là đồng nghiệp, hãy là một đồng nghiệp hòa thuận vui vẻ. Đừng có hiềm khích, đừng có ganh tị, đừng có nói xấu sau lưng, đừng có chia bè, chia phái. Tất cả hãy vui vẻ hòa thuận với nhau. Để làm chi? Để làm cho nhau được hạnh phúc. Vì sao? Vì một trong những hạnh phúc của những người đi làm là có được đồng nghiệp hòa thuận. Do đó, nếu ta là chủ, hãy là người chủ tốt. Nếu ta là người nhân viên, hãy là người nhân viên trung thành. Nếu ta làm đồng nghiệp, hãy là một đồng nghiệp hòa thuận. Đó là cái đạo lý của ta. Và thứ tư là ta hãy yêu thương được công việc của mình. Hãy yêu thương được công việc của mình. Ở đây nó là một sự thật thế này, là không phải là ta luôn luôn tìm được công việc mà mình yêu thích. Ví dụ như có người đó là mơ ước làm bác sĩ, nhưng mà thi vào y khoa không đậu, rồi cái chuyển qua cái đi học bên sư phạm lại đậu, đi ra ngoài làm giáo viên. Làm giáo viên mà trong lòng cứ mơ ước mình làm bác sĩ. Như vậy làm giáo viên tốt không ạ? Không, không tốt. Không yêu được công việc mình làm, cho nên sẽ là một giáo viên thất bại. Mà làm một giáo viên thất bại thì không có phước. Không có phước. Không có phước nên đời sẽ không hạnh phúc. Làm một giáo viên mà đời không hạnh phúc, học trò không yêu thương mình, mình dạy cũng chẳng ai muốn nghe. Bởi vì cái ảo tưởng về bác sĩ. Nên ở đây ta yêu công việc mà mình làm, chứ không đi tìm làm những công việc mà mình yêu. Và đây là bản lĩnh của cuộc đời. Mà trong cuộc sống này, trong cuộc sống mà con người thăng trầm như thế này, không phải là ta luôn luôn tìm được việc mình yêu thích. cuộc đời nó đưa đẩy ta nơi này, đưa đẩy ta nơi kia, có khi nó đẩy ta đi xuống hốc rác luôn. Mà xin thưa, hốc rác vẫn vui vì hốc rác. Ở đây ta có ai đi làm hốc rác chưa? Hốc rác rất vĩ đại. Ít bữa nữa thầy sẽ cho tụi con đi hốc rác, để tụi con yêu được cái công việc hốc rác này. Thật ra thầy đã lên chương trình rồi. Thầy đã lên chương trình là tụi con sẽ học cái một cái bài về bảo vệ môi trường. Sau đó thầy sẽ cho tụi con đi ra cái đống rác của chùa đó, tụi con móc bọc, lượm bọc ni lông lên hết, xếp lại, cất xếp lại để sau này mình giao cho cơ sở tái chế. Và khi tụi con làm như vậy mà tụi con hiểu được ý nghĩa của nó, tụi con sẽ thấy rất là vui vì công việc của mình. Lúc đó tụi con sẽ nhìn những đứa trẻ nhà nghèo cầm một cái cây móc đi vào những bãi rác, móc đi khơi, tìm từng món đồ để bán được, móc những cái bọc lên xếp bán lại. Tụi con sẽ rất yêu quý những bạn nghèo đó. Vì sao? Vì có một lần ở trong chùa Phật Quang mình cũng đã đi móc bọc giống như vậy rồi nha. Và như vậy, ta tập yêu những công việc của mình làm. Như khi ta vào trong chùa vậy, vào những ngày lễ lớn ở trong chùa ta, thì có khi hơn 10.000 người về dự lễ. Và hơn 10.000 người về dự lễ thì cái mọi việc đều trở thành cái gánh nặng cho nhà chùa hết. Nổi cái lo ăn cho 10 mấy ngàn con người, lo ngủ cho 10 mấy ngàn con người, và đặc biệt nhất là lo cái nhà vệ sinh cho 10 mấy ngàn con người, cực kỳ nặng nề. Mà thầy đã tính trước điều này, cho nên cứ hễ chỗ nào mà xây được là thầy cứ xây nhà vệ sinh. Hiện nay là cái số buồng vệ sinh trên chùa mình là 150 cái, chưa kể một vài cái lặt vặt ở trong phòng riêng, 150 cái. Nhưng mà đủ không? Không đâu đủ đâu. Vì tới ngày lễ, như lễ vừa rồi Phật Đản ta tới 14.000 người về, cho nên là vẫn phải xếp hàng. Cái nhà vệ sinh trở thành cái nơi vô cùng quan trọng đối với cuộc đời ta. Nhưng mà sao? 10 mấy ngàn con người sử dụng nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh nó chịu nổi không? Rất là hôi. Nên do đó phải có một cái đội chuyên dọn dẹp nhà vệ sinh, lúc nào giữ cho nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, không bao giờ bốc mùi, để mỗi khi Phật tử mà đi vào nhà vệ sinh đều luôn luôn thấy thoải mái, không bao giờ khó chịu. Tức là họ đến chùa, họ được hưởng những điều hạnh phúc. Hạnh phúc tới khi vào trong nhà vệ sinh cũng hạnh phúc, vì nhà vệ sinh rất sạch sẽ. Nghĩa là gặp người tri khách thì ân cần tiếp đãi, gặp người hành đường thì dọn cơm đàng hoàng, lên văn nghệ thì có người hát hay, mà gặp ông thầy ốm xấu, ông nói nghe cũng dễ thương, ví dụ. Nhưng mà cả những điều nhỏ nhất như là cái vào nhà vệ sinh vẫn cảm thấy thơm tho, sạch sẽ như thường. Như vậy ai gánh cái nhà vệ sinh? Có nguyên một đội của Phật tử, mà thường là đạo tràng Phật Năng á, các Phật tử đó gánh cái nhà vệ sinh á, mà đổi người khác không chịu rồi nha. Nói năm nay thôi đổi qua người khác, nói không, tụi con chỉ làm nhà vệ sinh. Là tại sao vậy? Là vì yêu được công việc mình làm. Mà sẵn hôm nay thầy khen cái đạo tràng Phật Năng đó, là thầy cũng khuyên mọi người vậy, là dù bất cứ công việc gì thì xin hãy yêu cái công việc mình làm. Khi mà trời đất đã giao cho mình công việc đó, không có việc gì xấu, chỉ có con người xấu, chỉ có tấm lòng xấu, không có công việc xấu. Chỉ những việc bất lương mới xấu thôi, còn việc trên đời đều tốt. Và ta tập yêu thương mọi công việc của mình. Đồng ý không ạ? Và ta sẽ hạnh phúc vì điều đó nha. Ta vừa nói là trong một công ty có chủ, có tớ, có trưởng phòng, có nhân viên, có cai, có thợ. Tức là con người luôn luôn có làm gì? Đẳng cấp, phải không? Có người thấp và người cao. Con người luôn luôn là không bình đẳng. Vì sao con người không bình đẳng? Bởi vì phước con người sai biệt với nhau. Cái người phước nhiều thì họ ở cái đẳng cấp trên, còn cái người phước thấp thì ở đẳng cấp dưới. Đó là tự nhiên, không tránh khỏi. Nên giờ đừng có bất mãn, đừng nói là tại sao mà bây giờ bắt tôi để làm người nhân viên, người kia làm người chủ. Không có. Tại kiếp trước cái người kia họ siêng làm phước, họ giúp người, giúp đời, họ yêu thương vạn vật, bây giờ họ phải lên cái đẳng cấp cao. Còn nói tại sao giờ tôi làm tớ? Vì kiếp xưa mình hà tiện, mình bỏng sẻn, mình không biết giúp người, không biết giúp đời, nên kiếp này mình phải làm tớ, mà nó đẳng cấp thấp. Nên đừng thắc mắc, đừng phân bì, đừng bất mãn, mà ta chỉ cần gì? Phải làm sao? Ráng mà làm phước. Ráng làm phước. Vì ta muốn là ta thay đổi thân phận, ta muốn ta không còn ở đẳng cấp thấp nữa, thì bây giờ ta phải làm gì? Ta phải làm gì? Làm phước, đúng như vậy. Mấy đứa nhỏ học nhân quả tốt. Nhưng mà phước rồi sao? Cái thế gian này mãi mãi con người là bất bình đẳng. Con người là bất bình đẳng, là cũng lại có người hơn, người kém. Cái người có phước nhiều, hưởng hết phước rồi sao? Rớt xuống lại làm nhân viên. Còn cái người nhân viên ráng làm phước rồi, bước lên làm người chủ, trở thành ở đẳng cấp cao. Đời cứ như vậy, cứ xây vần, cứ đổi tới, đổi lui như vậy. Nhưng mà sẽ có một cái nơi mà khi đến đó, con người sẽ bình đẳng với nhau. Có một cái nơi chốn như vậy, có một nơi chốn đầy hoa thơm, cỏ lạ, chim hót, suối reo, mây trôi, nước chảy, ánh mặt trời lên khi bình minh và trăng soi khi chiều xuống. Có một nơi mà rất là hạnh phúc, rất là bình yên, mà rất là bình đẳng. Đó là ở đâu ạ? Chùa Phật Quang. Cảm ơn tụi con. Thầy nói ví von thôi, chứ nó không phải là một cái cảnh như vậy. Thực sự nó là cái cõi tâm linh. Cõi tâm linh trong thiền định. Đó là nơi mà mọi người sẽ tìm thấy được sự bình yên và bình đẳng với nhau. Nghĩa là sao? Ví dụ như có một cái ông chủ, ông giám đốc, ông giàu sang, ông có công ty to và nhiều nhân viên. Rồi cái ông cứ lo làm quá đi, bận rộn lo làm. Đến một ngày ông hiểu ra một điều, làm gì giàu gì rồi cuối cùng phải chết. Phải có ngày già, bệnh và chết. Mà cuộc đời không lẽ vất vả cả một đời rồi chấm dứt bằng cái chết, buông hết tất cả. Cuộc đời này nó phải có cái ý nghĩa gì cao hơn, sâu xa hơn, đẹp đẽ hơn. Và vô tình cũng là duyên may, ông tìm thấy được Phật Pháp. Ông thấy nơi Phật Pháp này, nơi cái sự tu hành này, ông tìm được một cái sự cao siêu hơn, vượt khỏi cái trần gian, tiền bạc, tạm bợ tầm thường này. Thế là ông tìm thấy chùa. Khi tới chùa ông học rồi, ông mới hiểu rằng tới chùa học đạo rồi nhưng phải ngồi thiền. Ngồi thiền để đi sâu vào cõi tâm linh giác ngộ thì đó mới là tốt. Thế là ông đi lang thang, ông tìm cái chùa dạy thiền. Và ông tìm tới chùa nào ạ? Ông đầy chùa Phật Quang. Thì ông đi tìm tới cái chùa Phật Quang, ông tập ngồi thiền. Thì khi ông tới lui chùa Phật Quang ngồi thiền thì ông mới gặp một cái người mà người đó đến chào ông. Thì hỏi ra là người đó là người Phật tử của chùa Phật Quang đã lâu. Và nghe nói là người Phật tử đã lâu, cũng ngồi thiền lâu hơn ông nhiều. Cái ông thấy yêu quý, ông rất là quý hóa, ông bắt tay, ông chào với cái sự kính trọng. Và ông cũng nhờ cái người đó chỉ vẽ cho ông cái cách ngồi thiền, rồi quý thầy quý cô chỉ vẽ cho ông ngồi thiền. Tới chừng hỏi ra, ông mới biết cái người Phật tử mà đến chùa trước ông chính là cái nhân viên hốt rác trong công ty của ông. Và lúc đó ông mới hiểu được một điều, nơi cửa thiền, nơi cõi thiền, nơi chốn tâm linh giác ngộ, mọi người bình đẳng. Đến đây ông quên ông là giám đốc. Ông không thấy cái người kia là nhân viên hút rác vệ sinh trong công ty ông nữa. Mà bởi vì nhân viên nhỏ quá nên ông không để ý và cả ông không nhớ mặt. Nhưng mà ông yêu quý người này. Ông thấy người này có đạo đức, có đạo hạnh. Người này đã đi trên con đường mà bây giờ ông bắt đầu ông đặt chân vào, ông đi tìm. Khi ông yêu quý người đó, ông phát hiện ở ngoài xã hội người này là đẳng cấp rất thấp. Mà ông có vai trò giám đốc rất lớn. Nhưng mà vào trong cái cõi này, nơi cõi thiền này, nơi cửa thiền này, ông và người đó bình đẳng, đều là huynh đệ, đều là Phật tử. Và ông hạnh phúc khi ông hiểu ra được điều này. Ông nói, ở ngoài đời thì tạm bợ, hơn thua, bất bình đẳng. Nhưng mà nơi cổng chùa, nơi cõi chùa, nơi cửa thiền, thật sự trong cái giá trị tâm linh này, con người không còn sai biệt nữa. Đến đây không chủ, không tớ, không giàu, không nghèo nữa, mà chỉ còn cái gì? Chỉ còn những huynh đệ đồng đẳng, yêu thương nhau, cùng đi trên con đường giác ngộ. Ngồi trong đây, thầy biết có vài ba giám đốc. Thầy nhìn mặt thấy vài ba giám đốc, ba bốn ông chủ. Nhưng mà có ta có nhìn thấy sự khác biệt không? Không. Bước vào đây rồi không thấy sự khác biệt. Khi buổi trưa ăn cơm, thầy thấy có những người chủ, người giám đốc vẫn bưng một cái mâm cơm bé bé ngồi bên cái thềm nhà ăn. Mà nếu ở nhà mình phải có người dọn tới bàn mới ăn à, không dọn đàng hoàng không ăn à, giận à. Nhưng mà tới chùa rồi sao? Cơm sao cũng ăn, ai sao tui vậy? Bình lặng, hạnh phúc và vui vẻ với nhau. Thế nên là một cái công ty mà tuy rằng ta cố gắng xây dựng cái hạnh phúc cho nhau bởi bốn điều: người chủ tốt, công việc ta ưa thích, ta yêu được công việc mình, thu nhập tương đối, có đồng nghiệp hòa thuận vui vẻ, nhưng nó chưa bao giờ là một hạnh phúc trọn vẹn nếu mọi người chưa biết đi vào cái cõi tâm linh giác ngộ. Vì nơi đó thật sự mới là chốn bình yên, hạnh phúc thật sự của ta. Do đó là công ty vậy, hãy đem cái đạo đức tâm linh vào trong nội bộ của mình để khuyến khích mà cùng nhau tu tập. Khi đã bắt đầu vào tu rồi, bỗng nhiên mọi người bình đẳng, huynh đệ yêu thương nhau. Có một số cái công ty ở Nhật, bây giờ thì có một số công ty ở Hàn Quốc và Ấn Độ là cho nhân viên phải tập thiền rồi mới bắt đầu đi làm việc. Tức là vào nó ngồi thiền 30 phút rồi mới đi làm. Và họ thấy rằng là mất 30 phút để ngồi thiền nhưng mà năng suất lại cao hơn trước đó. Cái sản phẩm tinh xảo hơn lúc đó, con người ta sáng kiến nhiều hơn và ít trục trặc hơn. Đó là khi con người lắng được trong thiền thì nó phát sinh ra cái hiệu quả trong cuộc sống, trong công việc, trong kinh tế. Nhưng mà khai thác thiền để đi tìm cái hiệu quả cao trong công việc, trong kinh tế thì nó hơi ác, nó hơi nhầm lẫn. Nhưng mà thôi, ta cũng thông cảm, ta cũng tha thứ, vì con người vốn là cần cái sự phát triển kinh tế mà. Thôi ta cứ cho họ khai thác thiền theo cái hướng là đạt hiệu quả kinh tế. Nhưng mà còn ta, ta hiểu thiền theo cái khía cạnh khác, tức là con người phải thiền để bình đẳng với nhau, con người phải thiền để yêu thương nhau, con người phải thiền để diệt trừ bản ngã và đau khổ cho đời mình. Nên vì vậy là những người lãnh đạo tốt của công ty hãy nhanh chóng tìm cách cho nhân viên mình được cơ hội để tu tập thiền định. Vì sao? Vì đây là yếu tố thứ năm của hạnh phúc. Hồi nãy ta nói bốn yếu tố hạnh phúc của công ty: người chủ tốt, việc mình yêu thích, thu nhập tương đối và đồng nghiệp hòa thuận. Xin hãy cho thêm yếu tố thứ năm cho nhân viên của mình là mọi người được cơ hội để tu tập thiền định, đi vào cõi tâm linh giác ngộ. Đây là cái ân nghĩa rất lớn, công đức rất lớn của người lãnh đạo đối với nhân viên của mình. Và đây mới chính thực là cái tình yêu thương rất lớn của người chủ đối với nhân viên của mình. Ví dụ như là bây giờ thầy hỏi tụi con câu này: tu nghĩa là gì? Ngon chưa? Sống nghĩa là gì? Tuyệt vời, cho tràng pháo tay. Thấy mấy em thấy nó được học tập đào tạo đàng hoàng. Tu nghĩa là gì? Là diệt trừ bản ngã. Hiểu như vậy. Thì cũng vậy, cái bản ngã này làm cho ta khốn khổ, ta đau khổ, đẩy ta vào bao nhiêu là tối tâm, tội lỗi, vô minh, si mê. Cho nên cái tu là diệt trừ bản ngã đi. Mà trong cái tâm linh vô ngã đó, biết bao nhiêu điều hạnh phúc hiện ra, biết bao nhiêu điều trí tuệ mầu nhiệm hiện ra. Cõi đời thì lúc nào cũng tạm bợ, vô thường, khổ đau thì lúc nào cũng vây bủa. Chúng ta cố gắng hết sức gì với cuộc đời này, rồi cuối cùng đời cũng là vô thường trôi qua. Nhưng chỉ còn một cái niềm phúc lạc lớn lao nhất chính là cõi tâm linh giác ngộ vô ngã. Mà ở đó ta chỉ tìm được nơi cánh cửa của thiền định mà thôi. Nên vì vậy, cái việc hoạt động của công ty như thế nào thì Thầy không đào sâu. Thầy chỉ chúc thôi, chúc cho công ty là thành công, thắng lợi, phát đạt, mọi người trong công ty được thu nhập cao hơn nữa trong đời sống, mọi người được ấm êm, hạnh phúc. Đó là lời chúc thôi, chứ Thầy không đào sâu vấn đề hôm nay. Nhưng một điều mà Thầy nghĩ rằng đối với cái công ty Phúc Thành Nico có nhiều cơ hội bởi vì được một người chủ rất tốt. Tại sao Thầy biết người chủ này rất tốt? Bởi vì người chủ lên nói vừa mếu. Ít có ai được như vậy lắm đó nha. Chính vì có người chủ như vậy mà Thầy mạnh dạn đề nghị là hãy đem thiền định vào trong công ty của mình để mọi người được cơ hội hạnh phúc hơn nữa. Trong suốt thời gian vừa qua, Thầy thường hay đi ra Bắc giảng cho những cái cơ quan về kinh tế lớn, ví dụ cả ngân hàng thế giới nữa, cả cái ngân hàng, cả những cái tập đoàn, cái gì, cái câu hiệp hội mà tổng giám đốc, CEO Việt Nam, nhiều lắm, Thầy giảng nhiều lắm. Khi Thầy phân tích nhiều khía cạnh về kinh tế, rồi cuộc sống, vân vân, Thầy đều khuyến khích mọi người phải ngồi thiền. Và sau buổi giảng, dọn hết bàn ghế ra, tại những cái chỗ đó đều có những cái tấm thảm, rồi họ sang trọng lắm. Thầy dẹp hết bàn ghế ra và yêu cầu mọi người ngồi xuống để tập thiền hết. Và ai cũng nghiêm túc ngồi thiền. Thầy hướng dẫn ngồi thiền hơn nửa tiếng như vậy, rồi tập vài thế khí công, rồi ra về. Và mọi người rất là thích. Thầy nghe những cái phản hồi trở lại là sau khi được nghe giảng, được tập ngồi thiền, ai cũng rất là thích. Mà mọi người thấy rằng đúng là cái thiền định mở ra cho họ một chân trời mới, một cánh cửa mới. Thế nào giờ họ cứ vật lộn với miếng ăn, miếng mặc, vật lộn với những cái giàu, cái nghèo của cuộc sống, mà quên mất còn một chân trời thênh thang, đó là chân trời tâm linh giác ngộ. Như khi Thầy đến thì nói chuyện với những người của Ngân hàng Thế giới, mà thật ra trước đó Thầy cũng không biết là có cái văn phòng của Ngân hàng Thế giới Việt Nam, Thầy cũng không biết là Việt Nam mình cũng có là thành viên của Ngân hàng Thế giới nữa. Thế chừng họ mời Thầy giảng, thì họ đưa một đống tài liệu, một sắp dày thế này để giới thiệu về Ngân hàng Thế giới. Thầy đâu có thời gian để đọc, thì chỉ hỏi coi làm việc gì. À, Thầy mới hiểu về cái đường lối của họ. Thì trong đó họ có một cái mục tiêu trở thành cái phương châm là phấn đấu vì một thế giới không còn đói nghèo. Nó nói for a world free of poverty, vì một thế giới không còn đói nghèo. Thì Thầy mới nói thế này, Thầy nói các anh chị mang trong mình cái lý tưởng, cái phương châm, cái tông chỉ của Ngân hàng Thế giới là cố gắng đi đến vùng này, đến vùng kia để xây dựng cho đừng có những vùng đói nghèo, lạc hậu. Rất là tốt. Nhưng mà sau đó thì sao? Sau đó thì thứ nhất, thiên tai tới phá tan. Cái công trình mà anh chị đã cố gắng xây dựng được là xây dựng cái vùng nông nghiệp đó có dắt điện nước vô, rồi phát triển được cái nông thôn vân vân. Thiên tai tới, lũ lụt tới, động đất tới, phá sạch, không còn thứ gì. Thứ hai, con người ta cầm súng bắn nhau, bom nổ phá sạch, không còn thứ gì. Nên có hai cái nó sẽ phá tiêu hết những thành quả của các anh chị. Thứ nhất thiên tai, và thứ hai sự ác độc của con người. Đúng không ạ? Hết cãi. Hết cãi. Như vậy, để cho một thế giới không có đói nghèo một cách bền vững, ta cần một yếu tố khác, yếu tố đạo đức. Yếu tố đạo đức để làm chi? Khi con người có phước, thiên tai không tới phá hoại. Khi con người có đạo đức, người ta không tàn hại với nhau bằng chiến tranh, bằng súng đạn. Thì như vậy, cái xã hội, cái thế giới mà phồn thịnh mà anh chị xây dựng, nó mới tồn tại bền vững được. Còn anh chị xây dựng cho nó phồn vinh, rồi những kẻ ác độc tới phá sạch. Nên vì vậy hãy sửa đổi cái phương châm đó, hãy bổ sung cái phương châm đó bằng một câu: for a world free of poverty and free of cruelty. Vì một thế giới không có đói nghèo và không có ác độc. Hãy sửa phương châm này lại. Đồng ý không? Ai cũng vỗ tay. Nhưng mà để có thể xây dựng một thế giới không có đói nghèo thì Ngân hàng Thế giới họ đã làm rất lâu. Nhưng mà để không có ác độc thì phải làm sao? Họ phải tăng thêm chức năng giáo dục. Cái là họ phải sử dụng cái đồng tiền của Ngân hàng Thế giới dạy cho con người cái đạo lý, cái đạo đức, cái tâm linh, để con người từ bỏ sự ác độc không giết hại lẫn nhau nữa, thì đó mới thực sự là gì? Xây dựng được cái phồn vinh bền vững cho loài người. Thì hôm đó Thầy nói rất là thuyết phục. Sau này cái bà giám đốc, bà là người nước ngoài, bà người Úc, bà nghe dịch lại toàn bộ và bà yêu cầu Thầy trở lại để giảng lại cho cái nhân viên đó, cho các nước nữa. Mà Thầy chưa có nhận lời được, thì con đang còn bận quá, chưa sắp xếp. Mà nếu giảng cho các nước mà giảng tiếng Anh nữa thì nhiều khi nói bập bập giống như người Tàu mà nói tiếng Việt Nam á, sợ nghe không hay. Nhưng mà rõ ràng như vậy thì cũng vậy, cái công ty của ta cũng vậy. Ta cố gắng xây dựng cái hạnh phúc cho nhau, vì đã lỡ có duyên với nhau trên đời cùng một công ty để được phát triển thịnh vượng thì phải có phước. Có phước sản phẩm ta mới cạnh tranh được trên thị trường, tự nhiên được mọi người yêu thích. Nhớ dùm này nha, có một điều rất là lạ, đây là một bí mật của trời đất, bí mật của nhân quả. Sản phẩm ta đưa ra bỗng nhiên được mọi người ưa thích tiêu thụ. Có những sản phẩm bằng ta hay hay hơn ta đưa ra không ai thích, không biết lý do tại sao. Trên đời có cái này không à? Có rất nhiều. Hai sản phẩm bằng nhau, người ta mua một cái, còn cái khác người ta không mua. Một bí mật của trời đất, một bí mật của nhân quả. Nó giống như trên con đường mà quốc lộ 51, nó có một cái trạm nghỉ chân. Gần 20 năm trước, người ta xây lên để đón những cái xe khách đi từ Sài Gòn đi ra Vũng Tàu. Họ có thể ghé vào đó, họ nghỉ chân, họ ăn uống, đổ xăng rồi họ sẽ đi tiếp. Một điều đặc biệt là từ lúc cái trạm nó xây lên, không một người nào ghé vào dừng chân. Và họ cầm cự vài năm rồi họ dẹp bỏ luôn, bây giờ thành những căn nhà hoang. Không ai hiểu tại sao. Mà xây rất đẹp. Một cái quán cốc bên đường vậy đó, vậy mà còn có người chạy xe Honda ghé tạt vô ngồi uống nước. Còn cái trạm nó xây cực kỳ đẹp, lịch sự, không một bóng người ghé vào. Không lý giải được. Hồi xưa vậy, thì nhớ lúc đó là có một cái chuyện của Nguyễn Văn 12. Mọi người có nhớ không? Cái tín dụng Nguyễn Văn 12 á, nước hoa thanh hương á, nhớ không ạ? Mấy người lớn lớn tuổi nhớ, còn tụi con chắc không biết đâu. Cái ông đó, ông làm nước hoa, rồi ông vay tín dụng và được ca ngợi là một người tỷ phú thành đạt của Việt Nam. Nhưng mà có một điều rất là lạ là nước hoa ông chế ra trưng bày ở các cửa hàng không một người nào mua. Và chính vì không tiêu thụ được nên ông cứ phải vay vốn để đắp vào cái sự vận hành, duy trì sự vận hành cho tới cái ngày mà tất cả tan vỡ luôn và ông phải đi tù luôn. Vì nước hoa đưa ra không ai mua, mặc dù nó vẫn công thức giống như nước ngoài, không thua kém gì hết. Mà có một cái gì đó bí mật chi phối ta không hiểu, để đụng tới người ta không mua, ta chỉ mua cái khác. Rất là lạ. Nên đây là thực sự là một bí mật của trời đất, một bí mật của nhân quả. Nên vậy cái công ty của ta cũng vậy. Khi ta làm ra cái sản phẩm mà sản phẩm ta bỗng nhiên được mọi người đón nhận, tiêu thụ, đừng nghĩ rằng ta sản phẩm ta tốt hơn những sản phẩm của các công ty khác. Mà bởi vì cái gì? Vì cái bí mật của trời đất đó đó. Vì cái bí mật gì đó mà mọi người tiếp nhận sản phẩm của ta. Bí mật đó gọi là gì tụi con? Nhân quả là phước, đúng như vậy. Mấy đứa nhỏ học có tiến bộ đó nha, giỏi giỏi hơn bên đây đó nha, coi chừng đó nha. Đó chính là cái phước, cái ân nghĩa của ta trong nhiều kiếp trước đối với cuộc đời. Ví dụ như kiếp sửa kiếp xưa nào đó, trong một cái đường quê, lúc đó là đường xá còn hư hao, thì chúng ta, những người trong công ty, trong một cái làng mà nó có con đường nó dắt đi từ kinh đô, đi ngang qua cái làng ta rồi đi tiếp về những miền xa của đất nước, thì ta là những người ở chung một làng. Thì một cái người nó mới đứng lên thấy rằng con đường nó hư quá, mới nói rằng là con đường đi ngang qua làng ta mà nó hư như vậy, những khách bộ hành, những cái quan, những cái quân đi qua làng ta rất là vất vả. Cho nên cái người chủ làng đó, trưởng làng đó mới huy động hết mọi người qua đắp những con đường, đắp rất là dài để cho những đoàn quân đi qua, những đoàn người đi qua, những đoàn thương buôn đi qua, đi ngang qua con đường của làng mình được dễ dàng. Mà con đường nó làm như vậy cứ duy trì và nhiều năm nhiều tháng mọi người đi qua, nó biến thành cái ân nghĩa đối với đời. Đâu hồi kiếp sửa kiếp xưa 10 kiếp trước hay 20 kiếp trước ấy. Rồi đến ngày hôm nay thế kỷ 20-21 này, cái người mà trưởng làng nó đầu thai lại làm bà Mai Thanh Diệu, rồi những người mà dân làng nó đầu thai lại làm nhân viên, cái đầu làm thành công ty mình bán những sản phẩm, những cái lọ dầu nhớt ra, người ta thấy nhiều dầu nhớt, nó chụp cái nít cô người ta lấy. Tại sao vậy? Vì cái người đó trước đã đi qua con đường làng đó. Họ đã chịu cái ân nghĩa của mình rồi. Họ đi trên con đường đó, họ chịu ơn của mình, mà cái ơn chẳng ai ghi, công đó chẳng ai khắc, nhưng mà trong nhân quả nó sắp xếp đâu đó hết. Nên sau này, đến ngày hôm nay, xúm nhau, ta làm một cái công ty, một cái doanh nghiệp, sản phẩm ta đưa ra, bỗng nhiên được mọi người chọn, tiếp nhận, tiêu thụ, vui vẻ, và công ty ta cứ ăn nên làm ra. Đó là bí mật của nhân quả, bí mật của trời đất, bí mật của phước, chứ không phải tự nhiên khi không đâu. Đó. Nên vì vậy, nếu ai có làm cái gì đem ra bán mà ế, xin đừng buồn, vì biết rằng kiếp xưa mình không có đắp đường, không bắt cầu, không chữa bệnh từ thiện, vân vân. Nên bây giờ duyên với chúng sinh rất là ít. Còn nếu đời xưa mình chịu khó làm những điều phước, thì tự nhiên duyên với chúng sinh nhiều, những điều mình đưa ra mọi người đón nhận. Ví dụ như khi mà thầy giảng được nhiều người đón nghe, là có phải tại thầy giảng hay không? Phải không? Không. Khi thầy giảng mọi người đón nghe không phải tại thầy giảng hay. Vì sao thầy biết? Vì thầy nhìn xuống nhiều người ngủ ngon. Nhưng mà tại sao nhiều người đón nghe? Bởi vì biết đâu đời xưa thầy là một ông thầy chữa bệnh à, cho nên anh Sáu nhìn Sáu Tượng nó mất rồi, thì nó ngồi đâu đây nó mất rồi. À đó, kiếp này anh đang làm thầy thuốc chữa bệnh mà tính từ thiện rất là cao. Mai mốt mà kiếp sau anh đi tu mà làm giảng sư là người ta kéo rần rần tới người ta đi nghe. Thầy cũng vậy, kiếp xưa thầy cũng hay đắp đường, cũng hay làm thầy thuốc chữa bệnh. Cho nên bây giờ nghe tin ông thầy Trấn Quang giảng, người ta cứ tò mò tới nghe, mặc dù nghe giảng chán chết mồ, phải không các con? Giảng chán, phải không? Đó. Nên ở đây là vậy. Cái sự thành công của công ty ngày hôm nay nó có cái nguồn gốc từ nhiều kiếp. Rồi cái sự gặp gỡ nhau lại đây cùng nhau để làm nên một công ty cũng là duyên nợ của nhiều, nhiều kiếp. Và thôi, đã lỡ gặp nhau rồi, có duyên với nhau rồi thì hết sức mà đem lại hạnh phúc cho nhau. Ta hiểu một điều thế này, giữa người chủ với người nhân viên ai quan trọng hơn ai? Cả hai. À, thực sự có cái điều rất là lạ, ví dụ như khi ta nhìn bằng con mắt phàm phu thì cái người mà phước nhiều, đứng ở trên cao, nắm giữ quyền lực, tiền bạc, đó là người quan trọng. Còn cái người mà làm những công việc nhỏ hơn, thu nhập thấp hơn, thay thế lúc nào cũng được, là cái người ít quan trọng. Bình thường ta nghĩ như vậy. Nhưng nếu cái người nào mà có trí tuệ và có đạo đức, thầy nhắc lại là có trí tuệ và có đạo đức, thì lại thấy một điều thế này, ai cũng quan trọng trên bầu trời này. Ai đứng dưới bầu trời này đều quan trọng như nhau cả. Đều đáng yêu như nhau, đáng quý như nhau, đều có sự sống giống như nhau, đều có máu đỏ như nhau, đều có nước mắt mặn như nhau. Nên ai cũng quan trọng. Và đây là đạo lý, đây là triết lý. Cái đạo lý với cái triết lý nhiều khi nó khác với cái thực tế. Cái thực tế thì có người hơn kẻ kém, người này quan trọng hơn và người kia ít quan trọng hơn. Đó là thực tế. Nhưng cái đạo lý, cái triết lý thì nó gàn. Thế nó giống như gàn gàn là ai cũng quan trọng trên bầu trời này hết. Ai đứng dưới gầm trời này đều quan trọng, vì máu ai cũng đỏ, vì nước mắt ai cũng mặn. Cái nhìn này có vẻ như gàn dở này, nhưng đó là cái nhìn của trí tuệ, của đạo đức. Và ta hãy sống bằng cái nhìn này, đừng sống bằng cái nhìn của phàm phu, có hơn thua, có sai biệt. Tuy trong bổn phận hàng ngày, ta vẫn phải làm cái bổn phận của mình. Người chủ, người giám đốc vẫn phải làm công việc của người chủ, người giám đốc. Người nhân viên vẫn phải làm công việc của người nhân viên. Nhưng trong cái đôi mắt ta, trong trái tim ta, ta nhìn mọi người, ta hiểu một điều, ai cũng quan trọng dưới bầu trời này. Ai cũng đáng yêu, đáng quý dưới bầu trời này. Và công việc nào cũng cần thiết như nhau. Cái người quét nhà vệ sinh vẫn cần như cái người ngồi kết toán sổ sách. Và có được cái nhìn đó, ta thấy cuộc đời này mới có ý nghĩa, mới đáng sống, và hạnh phúc hơn. Còn sống bằng cái nhìn của phàm phu, thấy có hơn có kém, đời ta sẽ đau khổ. Và như ta nói lại một lần nữa, chỉ những ai có trái tim lớn mới có thể có được hạnh phúc lớn. Mà trái tim lớn đó là gì? Là thấy cái việc của mình, nhưng mà nó liên quan tới đại cuộc của xã hội. Một việc làm rất nhỏ của mình, nó vẫn liên quan đến cả cái nhân loại này. Cho nên, khi ta làm việc trong công ty, ta làm hết sức mình, hết sức trách nhiệm, làm cho được việc, cho tinh xảo, cho tận tụy, để góp phần vào cái thành công của công ty, mà cũng góp phần xây dựng cả cái đất nước của mình. Vì mỗi một công ty thành công là một phần của đất nước này được giàu mạnh, được phát triển. Một cái công ty thất bại là một phần của đất nước này suy yếu. Hiểu được điều đó, nên ta thấy dù ta làm công việc rất bé, rất nhỏ, nhưng mà ta hiểu được cái ảnh hưởng nó liên quan đến cả đất nước ta. Mà người nào hiểu được như vậy, người nào thấy được như vậy, là người đó có trái tim lớn. Mà có trái tim lớn, nói theo đạo Phật là cái đức của họ lớn. Mà cái người có đức lớn thì phước sẽ lớn. Họ sẽ làm được nhiều điều công đức, nhiều cái phước lành trong cuộc đời này. Cái người mà hiểu được điều đó sẽ không làm điều ác, không làm điều xấu, không lười biếng, không giải đãi, không làm qua loa. Người mà hiểu được mỗi một công việc của mình đều ảnh hưởng đến đại cuộc của quốc gia thì sẽ làm hết sức là tận tụy, hết sức là tốt đẹp cho cái công việc của mình. Và như vậy cái phước lành cứ tăng trưởng từng ngày, tăng trưởng từng ngày. Vì người đó cái nhìn lớn, trái tim lớn, cái đức lớn, phước sẽ từ từ lớn. Và cái phước lớn rồi thì sao? Hạnh phúc sẽ lớn theo. Đó là đường đi là như vậy. Tuy nhiên, ta có hai cách tạo phước. Một cái tạo phước trong công việc và một cái tạo phước ngoài công việc. Tạo phước trong công việc là sao? Tức là trong công việc ta làm tận tụy, đầy trách nhiệm, làm cái công việc của mình thật tốt là có phước, đủ có phước rồi. Một ngày 8 tiếng là một ngày 8 tiếng làm phước. Nhưng mà có cái phước ngoài công việc là ví dụ như là ở gia đình ta, xóm giềng, bạn bè, xã hội, những việc từ thiện ta làm thêm, thì đó là làm phước ngoài công việc. Và nhớ là từng ngày đi qua phải là từng ngày làm phước. Không ai được quyền quên làm phước trong một bất cứ một ngày nào. Khi ta hiểu đạo rồi thì rất sợ một ngày mà không làm được một việc phước. Khi ta hiểu đạo rồi thì từng ngày là trôi qua là từng ngày làm phước. Mà làm phước có hai phần, làm phước trong công việc và làm phước ngoài công việc. Làm phước trong công việc là gì? Nhớ chưa? Là khi ta làm việc gì, ta cố gắng làm việc đó cho thật là tốt. Còn làm phước ngoài công việc là gì? Là ta giúp đỡ mọi người ở trong gia đình, xóm giềng, bà con, trong xã hội, phải không? Đó vân vân, đó là việc. Và phải như vậy, mọi người ai cũng biết tích lũy cái phước như vậy thì từng người sẽ thành công, sẽ hạnh phúc, cả công ty sẽ phát đạt. Đó là cái biết tu thiền, biết làm phước. Và cái cuối cùng của ta, cái chỗ mà tâm ta hướng về, cái bến bờ để mà ta thả cái neo của tâm hồn mình lại là cái chỗ nào? Ta đi trên biển, ta đi trong cuộc đời này giống như tàu đi trên biển mênh mông, sóng nhấp nhô, dập dồn, vân vân. Nhưng có một chỗ để ta thả cái neo của tâm hồn mình xuống, nơi đó là nơi ta nương tựa, nơi đó là nơi ta tin cậy, ta tìm được bình yên, ta tìm được hạnh phúc. Đó là nơi nào? Thiền định. Gì nữa không? Nó có hai điều, cái nơi để ta thả neo cái tâm hồn của mình. Một á, là trong cái công việc ta làm á, dù bất cứ lĩnh vực nào, ta đều hướng về một điểm chung, đó là xây dựng đất nước. Đó chính là cái chỗ ta thả cái neo của tâm hồn mình. Dù một người thầy giáo dạy học, dù là một người nhân viên y tế hay là nhân viên trong một doanh nghiệp, bất cứ điều gì, những cái ngành nghề lương thiện, thì ta đều hiểu tất cả đều chung nhau ở một điểm chung, một điểm quy đồng chung, đó là xây dựng đất nước này. Đó là cái tâm ta, lý tưởng của ta. Và một cái chỗ ta thả cái neo tâm hồn mình nữa chính là cái lý tưởng giác ngộ giải thoát. Cái đạo lý trong cái tâm linh giác ngộ đó là nơi bình yên, nơi hạnh phúc, nơi sáng tỏ. Chỗ đó ta sẽ tìm về. Chỗ đó là nơi ta ước mơ, đó là nơi ta thờ kính. Nên vì vậy, bất cứ ở vị trí nào, ta cũng có hai điều mà tâm ta hướng về. Một là dù làm việc gì cũng biết rằng góp phần xây dựng đất nước. Hai, dù làm bất cứ việc gì bận rộn thế nào vẫn hiểu rằng ta còn có một cái cõi để sống, để đi vào, đó là tâm linh thiền định. Thời giờ đã hết, mưa cũng đã ngơi, suối cũng đã reo, đã đầy, mọi người chắc cũng đã mệt. Thì Thầy, thứ nhất là do Thầy cũng nể cái tấm lòng của cô Mai Thanh Diệu, vì thiết tha muốn cho nhân viên mình có một cơ hội lên rừng đến chùa nghe Pháp, nên Thầy đã nhận lời có cái buổi giảng hôm nay. Xin cảm ơn sự có mặt của ban giám đốc và toàn thể các nhân viên của công ty Nikko Phúc Thành đã có mặt. Thầy cũng cảm ơn tất cả những Phật tử nghe Thầy giảng, cái cũng hoan hỷ về đây mà chung vui cùng nghe cái bài giảng Pháp này. Thầy cũng cảm ơn tụi con, hôm nay nhờ Thầy giảng mà tụi con đỡ bị sao? Bị đầy đọa hành hạ, phải không? Chứ nếu Thầy không giảng là bây giờ tụi con đang cái gì? Đang hít đất, phải không? Thục dầu rèn luyện cực khổ. Nên tụi con phải cảm ơn Thầy, Thầy cũng cảm ơn tụi con. Và thôi, dù một lần gặp nhau trên đời đã thành duyên, thành nợ, cũng là cái niềm hạnh phúc. Thầy chúc cho tất cả mọi người, ai cũng vậy, giữa đường đời buôn ba bận rộn, ta có được chỗ để nương tựa và có nhau để yêu thương nhau. Xin cho mọi người đều được hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.